giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu vào phần cuối chương trình đêm qua, mở đầu chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi truyện Phải Hô Lao Mới Được. Quý vị và các bạn cùng nghe nhé.
Chúng tôi lấy nhau, sự thể là như vậy. Con người khi lấy vợ rồi thì phải làm gì nào? Thì anh lấy vợ làm gì? Một khi còn chưa biết điều gì đáng phải làm. Bây giờ thì tôi biết rõ lắm rồi. Người ta lấy vợ cho xong, việc đầu tiên là phải có than cho mùa đông. Tôi bèn đi hỏi bạn bè xem làm việc đó thế nào. Ồ, họ nói, anh đừng hòng mua được nha. Sao lại thế? Anh không thể nào mua được chứ làm sao nữa. Nhưng mà tôi có quyền cơ mà. Ôi Ala, tất cả những kẻ nào bảo tôi cậu đừng có hòng mua than đều được tôi lên lớp một bài ra trò về quyền công dân. Tôi đến nhà trưởng phố sau khi chờ 15 phút cho ông lão dứt cơn ho. Tôi hỏi, cụ ủng hộ phe nào ạ?
Phe dân chủ.
Ông cụ lao nhào nói, hay lắm, cháu cũng ủng hộ phe dân chủ nữa. Tôi đáp, cháu ở phố nọ, số nhà nọ, cháu muốn mua than, cụ giúp chúng cháu với.
Thế, từ trước đến nay anh mua than ở đâu?
Dạ, cháu đã mua than bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên cháu định mua đấy.
Thế, đầu đuôi làm sao mà anh lại đến đây?
Dạ thưa cụ, cháu vừa mới cưới vợ à, trước kia thì cháu thế nào cũng xong. Bây giờ á, cháu muốn mua than để đôi chim ở trong tổ quyên ương của chúng cháu được sưởi ấm mùa đông à.
Anh mang giấy chứng nhận nơi ở cũ của anh và của vợ anh đến đây.
Thế là các điện khẩn, điện quả tốc, điện kèm cước phí trả lời bay đi tứ tung. Và một tháng rưỡi sau chúng tôi nhận được giấy chứng thực. Lần này trưởng phố bảo,
anh phải viết đơn cho sở phân phối than nữa.
Chúng tôi nộp đơn. Họ đưa cho tờ giấy bảo trưởng phố điền vào. Nào ai bảo là tôi không mua được than nào. Chúng tôi cầm tờ giấy, trưởng phố điền vào. Chúng tôi lại mang đến sở phân phối than. Cần một chữ ký. Thế là xong. Giờ thì cứ để họ xem tôi có mua than được hay là không.
Chữ ký có đây rồi.
Phải, thưa các ngài. Dân ta là cứ muốn mọi thứ cậy sẵn miệng cơ. Bảo là cho tôi một tấn than. Rồi muốn người ta đổ than cho ngay lập tức cơ. Như thế mà được à. Đây có phải là quầy bán thức ăn đâu nào. Đến quầy bán thức ăn cũng phải xếp hàng chờ đợi đến lượt nữa là. Ở đây á lại có ngần ấy công chức. Họ phải có việc gì mà làm chứ. Lại cần thêm một chữ ký nữa.
Khi đã lấy đủ các chữ ký, viên công chức ngồi tận bàn ngoài cùng mỉm cười hỏi.
Than à?
Dân, than à?
Tôi xác nhận.
Nụ cười của viên công chức càng nở thêm ra.
Ra anh cũng muốn mua than đấy à?
Tôi vốn ưa những người vui tính và tôi đáp, cố mỉm cười như viên công chức niềm nở vui tính này.
Dân, than à, ông xem tôi muốn mua ít than ấy mà.
Không biết các bạn có để ý thấy hầu hết các công chức của chúng ta đều có một bộ mặt nhăn nhó không? Thế mà viên công chức này lại vui tính cười sang sặc. Ông ta cười tướng lên.
Thế nghĩa là than đấy.
Tôi cũng cười to gần với ông ta. Than, hẳn rồi, than ấy mà. Viên công chức lại càng cười khỏe. Ông ta cười hô hố, còn tôi thì sao? Chả lẽ tôi đứng nhìn à?
Ừ, thì tôi cũng cười. khi người bạn đang tiếp chuyện mình cười, lẽ nào anh lại nhăn nhó sao? Ông ta cười và tôi cũng cười, cứ thả sức cho hai ta cùng vui. Thế ra là than đấy. Một khi người ta đã đến cơn cười thì khó lòng mà nín lại được. Tôi càng cười to hơn. Than. Chúng tôi ôm bụng mà cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ thêm tiếng nữa là tôi ngất đi mất. Ra là than. Than hẳn đi rồi. Thế thì không có. Sao không có? Thế mà ông lại cười. Không có, thế nên tôi mới cười. Bây giờ thì đáng lẽ thôi, không còn cười được nữa, mà phải khóc kia, nhưng tôi không kìm lại được. Chúng tôi cười vô hồi kỳ trận, cười không tự chủ được nữa. Nhờ dời là họ đặt tôi ngồi xuống ghế, cho cốc nước, bóp má mấy cái, và cho ngửi nước đái quỷ. Khi đã hơi hồi lại, tôi hỏi, thế là chúng tôi không mua được than à? Đến ngày bán cho các khách hàng quen, chúng tôi cũng đã chật vật lắm rồi. Huống chi ông là người mới thì ông chẳng có đâu. À được rồi, nhưng lúc trời đông mưa rét thì tổ quyên ương của chúng tôi sẽ phải ra sao đây? Ông có thể mua than với một điều kiện.
Điều kiện gì?
Nếu trong nhà ông có ai bị tê thấp, ông mang giấy chứng nhận lại đây, chúng tôi sẽ bán cho ông 1/4 vốn.
Nhà ta có ai bị tê thấp không nào?
Tôi gào lên từ ngưỡng cửa. Bà mẹ vợ tôi đáp, lại giời, tìm được thuốc rồi à. Đã 10 năm nay mẹ đến khổ vì bệnh tê thấp, chỉ có giời biết được là thế nào.
Bà mẹ vợ đã mở miệng thì còn đủ thứ.
Vậy mà cũng có khi bệnh tê thấp của bà mẹ vợ lại được việc đấy chứ. Và chúng tôi lấy được giấy chứng nhận.
Chà, nếu lần này mà tôi mua được than chì, không biết sẽ bảo gì với những kẻ bảo tôi cậu không mua nổi than đâu.
Những giống bi quan, đang có người ốm thì ai lại đi bán than cho người khỏe cơ chứ.
Cứ bị tê thấp đi, người ta sẽ bán than cho.
Tôi mang giấy chứng nhận đến. Giấy này không hợp lệ, hẳn họ nghĩ là giấy làm giả mạo. Kể ra thì họ cũng có lý. Bây giờ thiếu gì các kỹ sư ám muội, các bác học giả danh, các thầy kiện cãi láo, các bác sĩ giả hiệu. Họ làm sao mà biết được bác sĩ thật hay là giả đã cấp giấy chứng nhận? Vì thế cho nên họ đòi giấy chứng nhận của hội đồng y khoa cấp. Không lẽ cả hội đồng là giả hiệu được sao?
Thủ tục xin giấy chứng nhận của hội đồng y khoa xem ra còn rắc rối hơn việc mua than nhiều nữa.
Đến đây thì đừng có tiếc công. Cứ cậy cục đến cùng, một tháng sau tôi lấy được giấy chứng nhận của hội đồng. Tôi tóm tờ giấy, và bây giờ mới yên lòng, tôi đem giấy cho họ.
Rất tiếc là không được à.
Sao? Giấy chứng nhận đi mà.
Giấy chứng nhận của ông là giấy chứng nhận có bệnh tê thấp.
Thì chính các ông đòi giấy chứng nhận bệnh tê thấp mà.
Giá các ông đòi giấy chứng nhận bệnh ung thư thì chúng tôi cũng đem đến được.
Trước kia chúng tôi có bán than cho người có bệnh tê thấp, nhưng mà nay than lại ít hơn trước, nên chúng tôi không bán cho người bị bệnh tê thấp nữa.
Nguy to rồi.
Thế thì chúng tôi lấy gì để sưởi ấm cho tổ quyên ương mình đây?
Nhà ông có ai bị lao không?
Không.
Không thì chúng tôi không biết làm thế nào.
Muốn mua than thì phải bị ho lao mới được.
Tôi ghét những cái giống bi quan ấy làm sao á. Họ bảo người ta không bán than đâu.
Họ chẳng bán cho người bị ho lao đấy là gì?
Các bạn cứ xem.
Nhờ dời, chúng tôi còn được khỏe mạnh sống qua mùa đông này.
Đến sang năm tất cả nhà sẽ được mua than cho mà xem.
Vì nói gì thì nói chứ, sống ở chỗ lạnh lẽo không có gì sưởi ấm thì chắc chắn là được ho lao rồi.
Tất nhiên là nếu đằng nào cũng phải bán than cho tất cả những người bị ho lao, thì giá cứ bán ngay cho họ trước khi mắc bệnh thì có phải tốt hơn không? Không như thế không được. Mà nếu bao giờ chúng tôi bị họ lao, có khi họ sẽ lại bảo, muốn mua than thì trước hết anh phải chết đi đã. Chúng tôi chỉ bán than để đun nước rửa cho người chết thôi. Thế mà có kẻ dám bảo, người ta không bán than cho đâu đấy. Đã có sự quy định, có luật lệ đặt ra để thi hành. Nếu anh không chết đi thì họ làm sao mà bán than cho anh được. Chuyến này tôi mua được than, tôi sẽ chở đến và giải ra trước mũi những kẻ nào bảo, cậu đừng hòng mua than cho mà xem.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trào Phúng, Phải Hô Lao Mới Được. Một câu chuyện trào lộng tiếp theo mạch truyện của tác phẩm Có Nên Làm Bác Sĩ Không Con, phê phán tình trạng nhũng nhiễu hạch sách cửa quyền của giới công chức viên chức. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với tác phẩm có tựa đề Xót Tiền Dân, một tác phẩm mà mới nghe qua cái tên, thính giả hẳn sẽ ngạc nhiên bởi nó có vẻ phản biện ngược lại hai hiện thực đã được tác giả ghi chép ở trước đó. Khách sạn gì mà xây lâu thế kia chứ? Chứ gì, ngần ấy thời gian thì xây được cả thành phố chứ đâu chỉ là một khách sạn. Sao lâu thế nhỉ? Hay là ta chọn nhầm cách thầu khoán? Khách sạn này cũng có mấy nhà thầu nước ngoài xin việc, không hiểu sao các ông ấy lại ưng nhà này, cũng chẳng phải vì nhà ấy đòi ít, cũng chẳng phải họ làm tốt các hợp đồng khác, cũng chẳng phải vì họ chiều mình. Sự thể ra sao tôi phải quan sát đã rồi mới dám nói. Hóa ra làm quan trên cũng nhiều mà cung sách cũng lắm. Nào mở tiệc ăn mừng, nào các ban khởi công, nào quan lớn tự tay đặt viên gạch đầu, lấy mai, rồi chiêu đãi dưới trên, ăn một miếng nhớ đời, rồi báo chí rùm beng, bài to, ảnh lớn. Ít lâu sau hàng rào khách sạn tương lai mọc lên. Một hôm có ba chiếc xe con đổ cạnh công trường, nào phải ai xa lạ, chính là các vị quan chức nước nhà bước xuống xem xét bề thế công trường. Sao hành lang lại hẹp thế nhỉ? Ngài trưởng nhóm hỏi. Bẩm quan, cái đồ án thiết kế nói vậy. Người kỹ sư đáp, hành lang đã rộng đến 5 mét. Chắc ông cho rằng chúng tôi không thấy cái khách sạn nào bao giờ hẳn. Tôi đã ở các hotel ngoại quốc, hành lang của họ còn rộng nữa. Thôi được, cứ cho rằng hành lang như thiết kế đi, nhưng số lượng hành lang ít quá. Khách sạn mà có mấy cái hành lang như thế, không làm được thì thôi, đã làm thì cho ra làm. Tiền dân, tiền nước, phải biết xót chứ. Ông kỹ sư ngậm tâm. Còn các ngài nghĩ thế nào? Khách sạn lớn mà có mấy cái hành lang như thế chẳng phải ít hay sao? Quan lớn hỏi bày tùy tùng. Hơi ít thưa ngài. Dạ bẩm ít ạ. Ít quá chứ ạ. Và thế là hợp đồng với nhà thầu ấy bị hủy bỏ. Trong lúc chờ giám định phân xử, bản thiết kế được thay đổi, hành lang nhiều hơn, rộng hơn. Việc thi công đồ án mới đang triển khai thì một ngày kia lại có mấy chiếc xe con dừng bánh bên đường, lại có mấy nhà đương chức đến nơm việc. Đi đầu là một ngài bể vệ nhất, vừa thấy cái lỗ cửa ra vào, ngài hỏi liền. Chỗ này làm gì đây? Dạ, phòng khách đấy ạ. Đại diện hãng thầu mới đáp. Phòng khách? Phòng khách quái gì mà thế này? Dạ bẩm, việc chưa xong, mai kia chúng con lát đá sơn tường kẻ qua. Hiểu rồi, tức nghĩa là phòng khách chứ gì? Nhưng ta hỏi, phòng khách có phải là nơi đấu ngựa không? Làm gì có phòng khách như bãi quần ngựa ấy? Tiền dân, nghĩ mà xót ruột. Bẩm ngài, chúng con làm theo thiết kế. Lại chúa, cái mà các anh gọi là thiết kế, nó không phải là bài kinh Caron, bất di bất dịch. Phải thay thiết kế, phải thay đi mới được. Nhà thầu chịu nghe không dám hò hè. Theo ý mới, các phòng khách đều được thu nhỏ. Công việc đang chạy thì một hôm lại có mấy quan phóng xe con đến xem khách sạn. Ngài đương quyền dẫn đầu đội khảo hạch, nói chung là vui. Nhưng đúng lúc ra đến cửa, ngài mới nhìn lên Trần băn khoăn hỏi: "Thế không làm mái dòm Trần Cuốn à?" Câu hỏi làm nhà kiến trúc sư trẻ tuổi bủng rủng đầu gối. Anh ta chết lặng đi mấy phút, bây giờ mới đủ sức định thần để hỏi lại: "Xin ngài thứ lỗi, con không hiểu, ngài định nói mái dòm Trần Cuốn thế nào ạ?" "Đó mới là kiến trúc lối thổ. Những người vào khách sạn sẽ là người nước ngoài, vì thế khách sạn phải theo lối thổ ta. Anh xem nhà cửa nước thổ bao giờ lại không có mái dòm Trần Cuốn?" "Nhưng thưa ngài, trong bản thiết kế..." "Thiết kế là cái gì? Nhờ nhà thầu làm thiết kế bao giờ chả vậy? Họ biết gì về kiến trúc và tâm hồn ta nào?" Các quan tùy tùng cúi cả đầu xuống. "Nhà thế này thì ai cần? Nhất thiết phải có mái dòm Trần Cuốn. Trông thấy tiền dân, tiền nước mà sốt cả ruột." Làm mái dòm Trần Cuốn cho cả nhà thì tốn phí quá. Nhà thầu chỉ dám theo tinh thần dân tộc ở đôi chỗ dễ nhất. Công việc xây cất đã đến lúc hòm hòm thì giới chức quyền lại theo bánh xe con lăn đến. Ngài quyền cao đi trước, buồn rầu nhận xét: "Ôi già, sao lại làm nhiều hành lang thế nhỉ? Phòng thì ít, lối lại nhiều, ở đây dễ đến lạc như vào rừng, thật xót tiền dân. Làm đi làm lại mãi, chẳng còn biết thời hạn ra sao." Công việc mịt mùng không dứt, báo chí đã bắt đầu đưa đẩy. Muốn nhanh, nhà thầu phải đổi kiểu mái, nhưng những cuộc tranh luận bất đồng lại nổi dậy. Dùng ngói gì bây giờ? Ngói bản xứ hay ngói mát xay? Cuối cùng phương án ngói bị đổ và mái được làm bằng bê tông thường. Công việc gần xong thì bỗng bụi đường tung dưới bánh xe con. "Thế gạch men đâu? Khách sạn thổ mà không có gạch men là thế nào?" Các quan khách kinh ngạc hỏi. Sau đó mọi người vào phòng khách. Phòng khách không có một cây cột. Ngài trưởng đoàn bảo: "Ở đây không có cột mà cột lại cần, cầu trời cho mái đường sập." "Bẩm ngài an tâm không sập được đâu ạ, chúng con đã tính." "Đã tính? Đến lúc nó sập thì đem tính mạng của các anh ra mà trừ à?" Ngài quay lại đám sau lưng: "Thế nào các ông, trần sập được chứ?" "Bẩm được ạ." "Thế nào cũng đổ, nặng thế kia cơ mà, lại còn đồ đạc trên ấy nữa, rồi người vào lại đông, thế nào cũng đổ." "Nổ như bơm ấy chứ." "Bao nhiêu là tiền dứt qua cửa sổ, thật xót tiền nhà nước, các anh nghe không, ai cũng bảo đổ. Thêm mấy cái cột có phải là lạ kiểu?" Chiều ý mới, các phòng khách đã có thêm cột. Một ngày dẫn đầu một đoàn lãnh đạo khác đã biến dãy cột vuông thành gạch dụng. Trong sách giáo khoa thư ngài học hồi bé, ngài thấy có ảnh đền đài Hy Lạp toàn cột tròn cả, chứ không lai căng thế này. Tiền nhà nước dứt ra cửa sổ thật là xót ruột. "Bẩm quan, dễ như trở bàn tay thôi, chúng con sẽ có cột tròn." Đến lúc tường ngoài đã chạm trổ hoa văn thì một quan lớn đến thăm trách cứ: "Những công trình hiện đại người ta dựng mặt tiền bằng kính chứ." Cuối cùng rồi cũng đến lúc mọi việc coi là xong xuôi, chỉ còn một việc cuối cùng. Một ngài quan khác nhận xét rằng cầu thang dốc quá, người đứng tuổi lên có phần mệt. "Bẩm quan còn thang máy, vị nào trọng tuổi thì còn thang máy." "Nếu vậy thì xây cầu thang làm gì, các anh chả biết xót tiền quốc gia, cầu thang cũng phải có ích chứ." Sửa xong cầu thang, một nhà kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài đến thăm. "Một kiến trúc trứ tác, xứng đáng làm đại bản doanh Liên Hiệp Quốc." Gạch men mặt tiền và trên tường, mấy hành lang mái dòm Trần Cuốn, chấn song sắt hình hoa kim hương mái nhà có ô văn, những thứ đó hoàn toàn theo tinh thần Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, chớp mái lại theo đúng phong điệu Bắc Âu, những cầu vồng phòng khách mượn lối cung đình phổ. Phòng khách chính giống lối đại sảnh Aten, rồi còn những mẫu mực xuất sắc của lối kiến trúc Ý. Nhà tắm, nhà vệ sinh rập theo kiểu Mỹ, rồi lối xây Ấn Độ, đường Trung Hoa, tất cả cùng nhau chen vai thích cánh. Tuyệt! Nhà đại kiến trúc ngoại bang thốt lên. Làm sao các ông có thể đưa nổi mọi lối kiến trúc vào một lâu đài như thế? Chúng tôi xây đi xây lại cái trứ tác này suốt 9 năm đấy, mà lại còn tăng tiện được bao nhiêu tiền dân? Ông chủ nhiệm công trình tự hào đáp lại. Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trào Phúng của nhà văn Aziz Nesin có tựa đề Xót Tiền Dân. Xin lưu ý quý vị và các bạn rằng đây là câu chuyện ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi nhé quý vị. Kết thúc chương trình đêm nay, chương trình giới thiệu đến quý vị và các bạn phần đầu tác phẩm có tựa đề Thanh Tra Sắp Đến. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Sở chúng tôi có 29 thầy phán và gần 20 long tông. Chắc hẳn các bạn có nghe nói về hưu trí được hưởng nguyên lương. Tất cả mọi người chúng tôi đều ra sức thực hiện câu châm ngôn đó. Không, chúng tôi không ai bỏ việc trong giờ chính quyền. Mỗi người đàng hoàng một ghế. Có điều thế có gọi là làm việc hay không thì chưa biết. Làm lũng quái gì? Tôi ở sở này 9 năm mà không nhớ là có một việc gì hữu hiệu hay không. Xem chừng thượng cấp cũng quên chúng tôi. Có chúng tôi hay không có chúng tôi, điều ấy thượng quan cũng không cần biết. Đúng ra cũng có một dạo sở tôi cũng làm việc, một vị tay to mặt lớn có đến, nhưng rồi biến ngay. Từ đấy không cần nhớ. Tất nhiên đúng lề thói, thỉnh thoảng cũng thấy dội từ trên xuống mấy cái thông tri, vài cái trác đoài. Nhưng đến một hôm, có trác đoài mà không có phúc tính. Quan đốc sở tôi, một người có đầu óc rất mực thực tế, đã không thèm nhìn nhận đến trác đoài của quan trên nữa. Còn quan trên nó cũng chẳng muốn quản ngại đến cái chỗ chúng tôi làm gì. Sở tôi muốn ra sao thì ra, các vị phủi tay hết. Người ta quên chúng tôi, tự hồ chúng tôi không có mặt ở trên đời. Nhưng giải tán sở này thì không ai nói đến nửa lời. Mà thực ra làm sao giải tán được một công sở quốc gia to tát như thế, chỉ vì nó không đáp ứng được mấy cái trác đoài của quan trên. Cuộc đời quan phán từng ấy năm dài đã mở mắt ra cho tôi nhìn ra được một chân lý. Tôi hiểu rằng ai làm nhiều, kẻ ấy bị tống thêm việc. Hy vọng làm cho chóng xong, tên viên chức khốn khổ kia ra sức mà cố gắng, nhưng liền sau đó hắn bị giao ngay thêm việc mới. Ngược lại, càng lười, càng thờ ơ, người ta càng muốn ít giao việc. Thằng ấy nó đù đờ bất tài lắm. Còn anh nào cố gắng thì tất nhiên người ta cũng càng cố gắng giao cho thêm nhiều việc. Xoay sở hết việc này đến việc kia thế nào chẳng có sai sót. Thế là anh chàng phát bực, tính tình sinh ra cáo bẳn. Ở đời bao giờ chả thế, làm nhiều thì dễ có sai sót, và tất nhiên người ta càng công kích. Còn người không làm gì thì lỗi lầm không có, tâm hồn anh ta bao giờ cũng được thanh thản. Các công sở cũng thế mà thôi. Chẳng hạn có hai cơ quan, bệnh viện thú y và sở thương mại. Sở này làm ăn thì tấp nập, ngược lại bệnh viện thú y chẳng làm ăn gì hết. Thế thì sao? Cuối cùng sự nghiệp thú y nước nhà cũng chẳng đình chỉ vì cái bệnh viện ấy ăn không ngồi rồi. Các bạn hãy tin rằng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có điều, những công việc dành cho bệnh viện thú y sẽ chồng chất lên vai cái sở hợp đồng thương mại rất là năng nổ và mẫn cán đó. Có thể nói, có người biết một công sở siêng năng nào đó đang phải làm những cái phần việc của chúng tôi chăng? Cũng có thể chẳng ai làm thay chúng tôi, vì chẳng ai cần đến chúng tôi cả. Cầu trời độ trì cho ngài quan đốc đã, giúp cấp trên quên đi sự tồn tại của lũ chúng tôi. Thế được rồi, nhưng mà cấp trên vẫn không quên trả lương các anh đấy chứ? Ồ, không, không. Việc đó chúng tôi phải giải quyết đến mức xuất sắc. Người ta không thể quên chúng tôi được. Và chúng tôi cứ bỏ lỡ đi 1-2 tháng thì có lẽ người ta cũng quên thật. Nhưng tháng nào chúng tôi trả đi lĩnh lương, cái toán thì lên sổ sách, chúng tôi thì ký tên. Một đại diện đến sở tài chính lĩnh tiền về chia. Nhân đây tôi xin nói rằng sở chúng tôi ký tên vào sổ đã được coi là công việc nặng nhọc nhất. Nếu không có cái khoản chức phận đó thì không thể cho rằng tiền lương ấy là tiền biếu không chúng tôi. Các bạn có biết những ý nghĩ gì thường xảy ra trong đầu mỗi khi tôi nghĩ đến sở tôi, nơi tôi đã làm việc 9 năm hay là không? Tôi thường tự bảo, giá mà cấp trên không quên hẳn chúng tôi thì không hiểu công việc có nhích lên được chút nào hay không nữa. Hay một trường hợp khác, các bạn thử nghĩ liệu có gì thay đổi không nếu cấp trên quên hẳn đi một vài sở nữa như họ đã quên chúng tôi? Trật tự trên trái đất liệu có bị phá vỡ hay không? Hay mọi sự vẫn như xưa? Hay biết đâu công việc lại chạy nhanh hơn? Tôi rất khao khát biết những điều ấy. Nhưng sự đời cái gì cũng chấm dứt. Cuộc sống dông dài của chúng tôi kết thúc khi quan đốc tôi về hưu và có ngày sắp phép về thay. Tôi chỉ băn khoăn một điều, làm sao người ta biết được có cái ghế bỏ trống khi quan đốc tôi về hưu. Không những người ta biết mà còn cử được ngài quan đốc khác đến ngồi cái ghế ấy nữa. Thế mà trước đây tôi cứ tưởng rằng diễn cảnh cuối cùng của sở tôi là lũ chúng tôi lần lượt xếp bút về hưu, không còn ai đến thay chỗ chúng tôi nữa. Rồi cùng với thầy phán nào về hưu cuối cùng, cả sở này sẽ nhắm mắt yên giấc vĩnh hằng. Bây giờ thì quá ra quan trên đã không quên hẳn chúng tôi, một khi còn được cử về một quan đốc mới, ngài sắp phép lập tức hăng hái bắt tay vào việc. Việc đầu tiên là ngài khiển trách bác làm giường, anh Thường Trực, cậu Long Tông và bác gác cổng. Đúng 9 giờ sáng ngài đến sở, hiển nhiên là chưa ai đến, không một bóng người. Các bạn nghĩ xem, mới 9 giờ sáng, có ai làm giờ này chứ? Tất nhiên đến cũng được, nhưng mà đến làm gì? Giả thử có việc gì đó thì tôi xin lấy mạng sống tôi ra mà thề, anh em chúng tôi có thể đến được từ 8 giờ chứ không phải 9 giờ đâu. Lại nói, ông ta đến lúc 9 giờ, cửa còn khóa, quan đốc có phải đứng ngoài đợi. 10 giờ bác các cổng mút ta mới đến. Bác ta đang định mở cổng thì quan đốc hỏi, bác là ai? Cần phải nói rằng sở chúng tôi vẫn thường đảm bảo dân chủ tuyệt đối. Chẳng hạn quan đốc cũng thế, nhân viên các cổng cũng thế, ai cũng bình đẳng với ai. Vì vậy câu hỏi kia làm bác mút ta kinh ngạc. Giả lại không kể những cái chuyện khác, đã nhiều năm nay trong sở cũng như gần sở, bác ta có gặp người lại mặt bao giờ đâu. Vì thế bác ta cũng lại hỏi đúng cái câu ấy.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần mở đầu truyện Trào Phúng, Thanh Tra sắp đến. Trong chương trình đêm mai, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối của tác phẩm này. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.